Giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Giang nguyệt chiếu tức là trăng rọi sông, tùng phong suy là gió thổi tùng, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Vĩnh dạ là đêm dài, thanh tiêu là yên tịnh hay là thanh vắng. Đêm dài thanh vắng, hà sở vi là làm gì đấy? Nghe nói thì coi bộ nói không có gì đặc biệt, nhưng mà ở đây là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Ở dưới sông thì có mặt trăng rọi sáng, bên cây tùng thì có gió thổi. Trăng rọi sáng ở dưới sông, gió thổi cây tùng. Quý vị thấy hai cái hình ảnh đó nó giúp chúng ta được cái gì? Nếu dòng sông nước trong thì mặt trăng hiện dưới dòng sông, phải không? Rồi cây tùng vững thì có gió thổi cái tùng vẫn trơ trơ. Như vậy thì để nói rằng khi chúng ta tu tâm được thanh tịnh thì cái trí tuệ sáng nó sẽ hiện ra giống như là dòng nước trong, nước sông mà trong trẻo thì cái ánh bóng mặt trăng nó hiện dưới, không tìm kiếm, không có phải mình lên tới trên hư không để gặp mặt trăng, mà mặt trăng nó có sẵn ở ngay trong cái tâm hay cái dòng sông trong đó. Rồi cái tùm nó đứng trơ trơ, dù có gió thổi, dù cho có những cái gì lay động, nó cũng vẫn là trơ trơ. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu mà tới cái chỗ tâm thanh tịnh, cái chỗ mà gió thổi không sao động cây tùng, cái từ chuyên môn trong nhà thiền gọi là bát phong si bất động, gió tám gió thổi không có rung rinh, đó là để diễn tả cây tùng, cây thông đứng ở giữa trời. Như vậy thì dòng sông nước trong thì trăng tự ở hiện ngay giữa dòng sông, cây tùng vững, cái thông vững thì dầu cái gió mấy nó cũng sao không sao động. Thì được hai cái đó rồi á thì đêm khuya thanh vắng, hỏi lúc đó mình làm gì, lúc đó mình tu cái gì đây, cái gì thấy tu gì, không có gì để mà tu, phải không? Tâm nó trong sạch rồi tánh giác hiện ra chứ đâu có làm gì để kiếm tánh giác. Mình là một cái chỗ vững chắc, an chủ vững chắc, không có bị tám gió thổi lại động thì đứng chơi chơi đó, chơi chứ làm gì. Cây thông nó có cự với gió không? Cự không? Nó không chống cự hết. Gió là gió, cây thông là cây thông. Như vậy thì chúng ta tu cho tới một lúc nào tâm thanh tịnh, quý vị niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, chúng tôi tu thiền thì tới chỗ an định, thì lúc đó Đức Phật Di Đà hiện với quý vị, còn tôi thì tánh giác nó hiện ra với tôi, phải không? Mà Di Đà và tánh giác là sao? Là một hay là hai? Đức Phật Di Đà thì cụ thể quá như một con người, còn là tánh giác thì nó là một cái thực trạng của tâm mình. Nhưng kia cụ thể quá thì tại vì mình niệm danh hiệu Ngài thì thấy như có Ngài đó. Còn bên đây mình không có niệm, mình chỉ buông xả cho tâm trong sáng thì Phật ở trong nó hiện ra. Cho nên dùng cái hình ảnh dòng sông nước trong, mặt trăng ở trên trời, liền thấy nó hiện trong dòng sông, không cần tìm kiếm. Trăng không đòi dòng sông không đòi trăng xuống đây với tôi, mà trăng tự tới. Chúng ta không đòi thành Phật mà Phật ở trong ta nó hiện ra. Như vậy thì những phương tiện Phật dạy tu á, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, chứ nó không có khác. Mà Phật tử mình cho tới người tu của mình hay so bì tu cái này tu cái kia, rồi có khi còn đố kỵ nhau là khác nữa. Có đáng thương không? Bởi vậy nên nhiều khi nhìn lại rồi thương cho cái người tu của mình, sao mà còn bị thử nhân ngã to quá chừng to. To không? Cái gì thuộc về mình nữa thì kính hơn, còn thuộc người khác thì nó không hơn, nó là thua. Cứ vậy thì không tốt. Cho nên ở đây nếu mà tâm mình nó trong trong sạch, không có một chút bận nhơ, thì lúc đó cái mặt trời mặt trăng trí tuệ tự nó hiện, cũng như cái cây thông cây tùng nó vững cứng, nó không cần chống chọi gió, mà bốn phương có gió cũng không làm sao lay động nó được. Như vậy thì trong đêm khuya canh vắng hỏi chúng ta làm cái gì đấy, có tu có chứng gì không? Bởi vì chúng ta có cái bệnh tu là đòi chứng. Mà chứng là ai chứng cho mình? Chỉ đòi hỏi tâm mình thanh tịnh thì cái trí tuệ tánh giác nó hiện ra. Mà nếu mà tâm thanh tịnh tánh giác hiện ra rồi còn đòi gì nữa, muốn làm gì nữa? Còn tám gió tới thổi không rung rinh mình thì còn muốn làm gì nữa? Thì tự tại vô ngại, không có gì là chướng và ngại hết. Cho nên mấy cái câu này nó thấm thía làm sao. Hỏi vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, nó ngọt ngào quá, dễ dàng quá. Tôi như vậy rồi thì đêm khuya kinh giám hỏi mình làm gì đấy, có cái gì nữa phải làm. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Thì lúc đó trong khi đêm khuya canh vắng đó, mình chỉ thấy Phật tánh giới châu và in ở nơi tâm của mình, tâm địa ấn ở ngay nơi tâm mình. Thì như vậy Phật tánh hiện ra, cái giới đức muôn trùng nó cũng đầy đủ trong đó, chứ có gì đâu, không cần tìm, không cần xin, mà nó vẫn có đầy đủ. Vụ lộ vân hà thể thượng y, nào là những cái gì, là mây, là ráng, là sương mù, nó đều là cái áo đắp trên mình, cái y đắp trên mình giống gì hết. Như vậy thì lúc đó thấy cả bầu trời mây ráng sương mù đều là cái áo của mình. Mình vẫn chơ chơ giữa bầu trời, không có cái gì làm chướng ngại hết, tự tại vô ngại. Như vậy là diễn đạt được cái ý nghĩa khi tâm thanh tịnh thì tất cả đều đầy đủ, không cần làm gì mà tất cả đều có, không cần làm gì mà tất cả đều sẵn đủ. Đó là cái ý nghĩa đoạn này.